Chương 5. Phẩm Con đường đến bờ bên kia. Một La Mã. Bài kệ mở đầu. Từ thành phố đẹp đẽ của các cô Sa La, có vị bà La Môn thông đạt các chú thuật, hướng tầm vô sở hữu, hướng phía nam bước tới, trong nước Asaka, gần xứ Alaka, vị ấy sống trên bờ sông Godavara, nuôi sống bằng trái cây, bằng đồ ăn lượm giặt. Gần chỗ vị ấy ở, có làng đất rộng rãi, với tài sản thâu thập, tổ chức tế đàn lớn. Đại tế đàn lễ xong, vị ấy trở về am, trong khi bước vào am, một phạm chí khác đến. Chân sưng húp run rẩy, đầy bùn đầu lắm bụi, người ấy bước đến gần, và xin 500 tiền. Sau khi thấy vị ấy, Bavari mời ngồi, hỏi thăm thiện an lạc, rồi nói lời như sau. Bavari: Những gì tôi cho được, tôi đã cho tất cả, phạm chí hãy tin tôi không có 500. Phạm chí: Nếu điều ta xin ông, tôn giả không đáp ứng, sau 7 ngày đầu ông sẽ bị dở 7 mảnh. Sau khi làm chú thuật, kẻ mang trá tuyên bố những lời nói đáng sợ. Nghe những lời nói ấy, phạm chí Bavari cảm thấy lòng đau khổ. Gầy ốm không uống ăn, bị tên sầu muộn đâm, với tâm tư như vậy, ý khó vui trong thiền. Thấy lo sợ buồn khổ, một thiên nhân đi đến, muốn bạn được hạnh phúc, nói với Bavari. Thiên nhân: Kẻ mang trá muốn tiền, không rõ biết về đâu, về đầu đánh bể đầu, trí ấy nó không có. Bavari: Này bạn, nếu bạn biết, hãy nói câu hỏi tôi, về đầu đánh bể đầu, chúng tôi nghe lời người. Thiên nhân: Tôi không biết việc này, trí này tôi không có, về đầu đánh bể đầu, bậc chiến thắng thấy được. Bavari: Vậy ai có thể biết, trên quả đất tròn này, về đầu đánh bể đầu, thiên nhân nói tôi biết. Thiên nhân: Từ thành Kapila, bậc lãnh đạo thế giới, xuất hiện ra ở đời, là con cháu hậu duệ của vua Okaka, thích tử chiếu hào quang. Vị ấy chánh đẳng giác, hỡi này bà La Môn đã đi đến bờ kia, đối với tất cả pháp, đạt được cả sức mạnh của tất cả thắng trí, bậc có mặt thấy được trong tất cả các pháp, đạt được sự diệt tận của tất cả các pháp, được giải thoát diệt tận đối với các sanh y. Bậc giác ngộ Thế Tôn, bậc có mắt thuyết pháp, hãy đến hỏi vị ấy, vị ấy sẽ trả lời. Nghe tiếng chánh đẳng giác, Bavari phấn khởi, sầu muộn được giảm bớt, được hoan hỷ rộng lớn. Vị Bavari ấy hoan hỷ và phấn khởi, cảm thấy lòng cảm động, hỏi vị thiên nhân ấy. Bavari: Ở tại thôn làng nào, ở tại thị trấn nào, ở tại quốc độ nào, lãnh đạo thế giới trú, tại đấy tôi sẽ đi, đảnh lễ bậc giác ngộ, bậc vô thượng loài người. Ở tại Savatthi, trong thành Kosala, bậc chiến thắng an trú, với trí tuệ rộng lớn, với hiểu biết thù thắng, rộng rãi và cùng khắp. Vị ấy là thích tử, không gánh nặng vô lậu, bậc ngưu dương loài người, biết rõ về đỉnh đầu, biết rõ đánh dở đầu. Rồi vị bà La Môn cho gọi các đệ tử, là những vị thông đạt về bùa chú kệ tụng. Bavari: Hãy đến các thanh niên, ta sẽ nói, hãy nghe những lời ta nói lên. Vị ấy rất khó gặp, rất hiếm hiện ở đời, nay sanh ra ở đời, được danh bậc chánh giác. Hãy đi gấp xá về, thấy được bậc vô thượng. Các đệ tử: Kính thưa bà La Môn, thế nào chúng con biết, sau khi thấy vị ấy, biết vị ấy là Phật, chúng con chưa được biết, hãy nói chúng con biết. Bavari: Trong những kệ bùa chú được truyền lại đến nay, có nói đến tướng tốt, của một bậc đại nhân có nói 32 trọn đủ được liên tục. Ai có trên tay chân đủ tướng đại nhân ấy, chỉ có hai sanh thú, không có cái thứ ba. Nếu trú tại gia đình, chinh phục quả đất này, không dùng trượng dùng kiếm, giáo hóa đúng chánh pháp. Nếu vị ấy xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, rộng mở màn vô minh, vị ấy được trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, bậc ứng cúng vô thượng. Với tâm ý hãy hỏi, sanh tánh tướng của ta, kệ chú đệ tử ta, về đầu đánh bể đầu. Nếu vị ấy là Phật, thấy rõ không che kín, với lời vị ấy đáp, các câu hỏi bởi ý. Nghe lời Bavari, 16 người đệ tử, tất cả là Phạm Chí, tên là Asita, Tissameteya, Punaka, Meku, cùng với Dotaka và Upasiva, Nanda, Hemaka, Todeya, Kappa, với Jatukani là bậc danh hiền trí. Và Bhatravuda cùng với Udaya, Phạm Chí Pusala và Mogaraya là bậc có trí tuệ, cùng với Pingiya là vị đại ẩn sĩ. Tất cả những vị ấy, mỗi người có đồ chúng, có danh xưng ở đời, tu thiền ưa thiền định, bậc có trí sáng suốt, mang theo những dấu tích đời sống trước của mình. Đảnh lễ Bavari, thân phía hữu hướng ngài, tất cả đều bận tóc, mặc áo vải da thú, mặt hướng về phía bắc, tất cả chúng ra đi. Trước hết họ đi ngang đến Patithana của xứ Alaka, rồi Mahisati, tiếp đến Ushini và đến Gonadang, tiếp đến Vetisan, Vanasahayan, đi đến Kosambi, đi đến Saketa, rồi đến Savatthi, là thành phố tối thượng. Kế đến Setavyam, Kapilavastu, rồi đến tòa lâu đài, tên Kusinara, rồi đi đến Pava và thành phố Boga, tiếp đến Vesali, thành phố Magadha, rồi Pasenaka, ngôi điện đẹp khả ái. Như người khát nước mát, như người buông lợi lớn, như nóng bức bóng mát, họ gấp leo ngọn núi. Thế Tôn trong lúc ấy dẫn đầu chúng tỳ kheo, ngài đang thuyết chánh pháp cho các vị tỳ kheo, giống như con sư tử róng tiếng róng trong rừng. Asita thấy Phật như mặt trời vàng chói, như mặt trăng ngày rằm được tròn đầy viên mãn, và thấy tay chân người, và thấy tay chân ngài đầy đủ các tướng tốt, hoan hỷ đứng một bên hỏi câu hỏi tâm ý. Asita, hãy nói về thọ sanh, nói dòng họ các tướng, về tối thượng kệ chú, Phạm Chí đọc bao nhiêu? Thế Tôn, tuổi thọ 120, dòng họ Bavari, trên tay chân ba tướng, thông đạt ba vệ đà. Về tướng và truyền thuyết, về tự dựng lễ nghi, tụng đọc được 500, đạt tối thượng diệu pháp. Asita, bậc vô thượng đoạn ái, hãy nói lên tường tận các tướng Bavari, để chúng con không nghi. Thế Tôn, lưỡi che kín mặt mày, giữa hàng mi lông trắng, có da bọc âm tàn, hãy biết vậy, thanh niên. Không nghe câu hỏi gì, chỉ nghe câu trả lời, quần chúng rất ngạc nhiên, chắc tay tự suy nghĩ. Dân chúng, Thiên Phạm Thiên Đế Thích hay Susampati, ai với ý hỏi ngài, xin nói cho được biết. Asita, Bavari tìm hỏi, về đầu đánh bể đầu, Thế Tôn hãy trả lời, đoạn nghi hoặc chúng con, ôi thưa bậc tiên nhân. Thế Tôn, vô minh là đỉnh đầu, hãy hiểu biết như vậy. Minh là đánh bể đầu, liên hệ dục tinh tấn, với lòng tin chánh niệm, liên hệ với thiền định. Với cảm thọ lớn mạnh, thanh niên tự chế ngự, đắp áo da một bên, với đầu đảnh lễ chân. Asita, Phạm Chí Bavari, cùng đệ tử thưa ngài, tâm phấn khởi đẹp ý, lễ chân bậc có mắt. Thế Tôn, Phạm Chí Bavari, hãy sống được an lạc, cùng với các đệ tử. Mong ông sống an lạc, thọ mạng được lâu dài, hỡi này kẻ thanh niên. Bavari và ông có mọi nghi ngờ gì, cơ hội đến hãy hỏi, tùy theo ý ông muốn. Được bậc chánh đẳng giác cho cơ hội tốt đẹp, Asita liền ngồi, chắp tay hỏi Như Lai, hỏi câu hỏi thứ nhất, chính ngay tại chỗ ấy. Kệ mở đầu đã xong. Hai La Mã. Câu hỏi của thanh niên Asita. Asita. Tôn giả Asita, do gì đời bị che, do gì không chói sáng, hãy nói lên cái gì làm uế nhiễm cuộc đời, cái gì sợ hãi lớn. Thế Tôn liền đáp lại. Đời bị vô minh che, do sang tham phóng dật, đời không được chói sáng, ta nói do mong cầu, nên đời bị uế nhiễm, chính là sự đau khổ, nên có sợ hãi lớn. Tôn giả Asita, mọi nơi dòng nước chảy, cái gì ngăn dòng nước, hãy nói lên cái gì, chế ngự được dòng nước, cái gì đóng dòng nước. Thế Tôn liền đáp lại. Hỡi này Asita, các dòng nước ở đời, chánh niệm ngăn chặn lại, chánh niệm được ta gọi, chế ngự các dòng nước, và chính do trí tuệ, đóng lại các dòng nước. Tôn giả Asita, trí tuệ và chánh niệm, cùng với danh và sắc, kính thưa bậc tôn giả, hãy nói điều con hỏi, từ đâu chúng bị diệt? Thế Tôn, câu hỏi gì ông hỏi, hỡi này Asita, ta sẽ đáp cho ông. Chỗ nào danh và sắc được đoạn diệt hoàn toàn, không còn lại dư tàn, chính do đoạn diệt thức, danh sắc được đoạn diệt. Asita, những ai biết tư sát, các pháp thuộc hữu chi, cùng với bậc hữu học, và phàm phu ở đời, được hỏi ngài hãy nói, về nếp sống của họ. Bậc thận trọng sáng suốt, hãy nói lên thưa ngài. Thế Tôn, chớ tham đắm các dục, giữ tâm tư an tịnh, thiện xảo trong các pháp, tỳ kheo giữ chánh niệm, sống đời sống xuất gia. Ba La Mã. Các câu hỏi của thanh niên Tissametmeya. Tissametmeya, ai thỏa mãn ở đời? Với ai không dao động, ai thắng tri hai biên, ở giữa không dính líu, ai ngài gọi đại nhân, ở đời ai vượt khỏi, theo dệt các ái nhiễm. Thế Tôn. Thế Tôn liền đáp rằng, hỡi này Metteya, giữa dục sống phạm hạnh, không ái luôn chánh niệm, tỳ kheo lặng tính toán, an tịnh không dao động. Ai thắng trí hai biên, chặn giữa nhờ suy tư, không dính líu bị nhiễm, ta gọi là đại nhân. Vị ấy ở đời này, vượt khỏi sự thêu dệt, các ái nhiễm tham muốn. Bốn La Mã. Câu hỏi của thanh niên Punaka. Tôn giả Punaka. Với ai không dao động, thấy rõ được cội gốc, con đến với câu hỏi, liên hệ đến mục đích. Bậc ẩn sĩ loài người, sát đế ly phạm chí, do họ y chỉ gì, tế đàn cho chư thiên, đã tổ chức rộng lớn, còn hỏi bậc Thế Tôn, hãy trả lời cho con. Thế Tôn bèn đáp rằng, hỡi này Punaka, bậc ẩn sĩ loài người, sát đế ly phạm chí, đã tổ chức rộng lớn, tế đàn cho chư thiên. Khi họ thành già yếu, họ tổ chức tế đàn. Vì rằng họ hy vọng được sanh ở đời này, hỡi này Punaka. Tôn giả Punaka, bậc ẩn sĩ loài người, sát đế ly phạm chí, đã tổ chức rộng lớn, tế đàn cho chư thiên. Thế Tôn nghĩ thế nào, họ không có phóng dật, trên con đường tế đàn, họ vượt qua già chết được hay không thưa ngài? Con hỏi Đức Thế Tôn, con mong ngài trả lời. Thế Tôn trả lời rằng, hỡi này Punaka, họ hy vọng tán thán, họ cầu nguyện cúng lễ, họ cầu nguyện các dục, do duyên vì lợi dưỡng, chuyên tâm lo tế đàn, ưa thích tham sanh hữu, họ không dược già chết. Ta nói lên như vậy. Tôn giả Punaka, nếu chúng chuyên tế đàn, nhưng không thể vượt qua, già chết với tế đàn, thời ai sống ở đời, trong thế giới nhân thiên, đã vượt qua già chết, ai được vậy thưa Ngài? Con hỏi Đức Thế Tôn, Ngài trả lời cho con. Thế Tôn trả lời rằng, hỡi này Punaka, ai tính toán cao thấp, ước lượng vậy ở đời, ai không bị dao động, bất cứ đâu ở đời, an tịnh không phun khói, không phiền não không cầu, vị ấy vượt già chết, ta nói lên như vậy. Năm La Mã, câu hỏi của thanh niên Metagu. Tôn giả Metagu, con xin hỏi Thế Tôn, mong Thế Tôn trả lời, vấn đề con đã hỏi, con nghĩ Ngài hiền trí, tự ngã đã tu tập, từ đâu ở trong đời, đau khổ này khởi lên với nhiều loại như vậy? Thế Tôn trả lời rằng, hỡi này Metagu, ông hỏi ta vấn đề sanh khởi của khổ đau. Ta sẽ nói cho ông, như ta đã được biết, chính do duyên sanh y nên khổ được khởi lên, với nhiều loại như vậy, khác biệt ở trong đời. Những ai vì vô minh, tác thành các sanh y, kẻ ngu tạo đau khổ, tiếp tục được sanh khởi. Do vậy kẻ hiểu biết, không nên tạo sanh y, vì thấy sự sanh khởi của sanh và đau khổ. Metagu, điều chúng con đã hỏi, Ngài đã đáp chúng rồi, nay xin hỏi câu khác, mong Ngài giải đáp cho. Thế nào bậc hiền trí, vượt khỏi dòng nước mạnh, vượt khỏi sanh và già, cùng sầu muộn than khóc? Mong rằng bậc ẩn sĩ, hãy khéo trả lời con, đúng như Ngài đã biết, pháp nhĩ là như vậy. Thế Tôn trả lời rằng, hỡi này Metagu, ta sẽ nói cho ông, pháp thiết thực hiện tại, không do trao truyền lại, sau khi biết pháp ấy, vị ấy sống chánh niệm, vượt tham ái ở đời. Metagu, thưa bậc đại ẩn sĩ, con hết sức hoan hỷ, chánh pháp vô thượng ấy, sau khi biết pháp ấy, sống gìn giữ chánh niệm, vượt tham ái ở đời. Thế Tôn đáp lại rằng, hỡi này Metagu, phạm ông rõ biết gì, trên dưới, ngang, ở giữa. Hãy từ bỏ quan hỷ, hãy từ bỏ trú xứ, chớ để cho ý thức an trú trên sanh hữu. An trú vậy, chánh niệm, tỳ kheo không phóng dật sau khi bỏ sở hành, đưa đến ngã sở hữu. Đối với sanh và già, sầu muộn và than khóc, ở đây biết được vậy, hãy từ bỏ đau khổ. Metagu, con cảm thấy quan hỷ. Lời nói bậc đại sĩ, đoạn tận được sanh y, được Ngài khéo tuyên thuyết, chắc chắn Đức Thế Tôn đã đoạn tận đau khổ, vì pháp này được Ngài rõ biết là như vậy. Những vị ấy hãy đoạn, hãy từ bỏ khổ đau, những người ấy được Ngài thường thường dạy giáo hóa. Con xin đảnh lễ Ngài, hãy đến bậc Long Tượng, mong Thế Tôn thường hằng giáo hóa dạy dỗ con. Thế Tôn, vị Bà La Môn nào được thắng tri có trí, không có sở hữu gì, không ái luyến dục hữu, chắc chắn vị như vậy, vượt qua bọc lưu này, đã đến được bờ kia, không cứng cỏi, không nghi. Người ấy sau khi biết, thông suốt được thánh điển, không dính ái triền này, về hữu và phi hữu, vị ấy ly tham ái, không phiền lụy không cầu, ta nói rằng vị ấy đã vượt khỏi sanh già. Sáu La Mã, câu hỏi của thanh niên Dotaka. Tôn giả Dotaka, con xin hỏi Thế Tôn, mong Ngài trả lời cho, con chờ đợi lời Ngài. Kính thưa bậc đại sĩ, nghe lời Ngài tuyên bố, chúng con sẽ tự mình học tập giới Niết Bàn. Thế Tôn đáp lại rằng, hỡi này Dotaka, ở đây ông nhiệt tâm, sáng suốt và chánh niệm, từ đây nghe tuyên bố, tự học tập Niết Bàn. Dotaka, con thấy ở thế giới, chư thiên và loài người, sở hành của phạm chí, không một gì sở hữu. con đảnh lễ chính ngài, bậc có mắt cùng khắp, kính thưa bậc Thích Tử, hãy giải thoát cho con tất cả mọi nghi ngờ. Thế Tôn: Hỡi này Đô-ta-ca, ta sẽ không đi đến giải thoát cho một ai có nghi ngờ ở đời. Khi pháp được ông biết là tối thượng tối thắng, như vậy ông vượt khỏi dòng nước chảy mạnh này. Đô-ta-ca: Hãy giáo hóa từ mẫn, ôi bậc đại Phạm Thiên, để con được rõ biết pháp diễn ly vô thượng. Như vậy con sẽ sống như trời không áp bức, sở hành ở đời này an tịnh và độc lập. Thế Tôn: Thế Tôn liền nói rằng: Hỡi này Đô-ta-ca, ta sẽ giảng cho ông pháp tịch tịnh hiện tại, không do xưa truyền lại. Sau khi biết pháp này, hãy sống giữa chánh niệm, vượt tham ái ở đời. Đô-ta-ca: Con cảm thấy hoan hỷ, pháp bậc đại sĩ giảng, pháp tịch tịnh vô thượng, sau khi biết pháp này, con sẽ sống chánh niệm, vượt tham ái ở đời. Thế Tôn lời đáp lại: Hỡi này Đô-ta-ca, phàm ông rõ biết gì, cao, thấp, ngang, chặn giữa, sau khi được rõ biết tham ái này ở đời, chớ tạo nên khác ái, giới hữu và phi hữu. Bảy La Mã. Câu hỏi của thanh niên Upasiva. Tôn giả Upasiva: Kính thưa bậc Thích Tử, một mình không y chỉ, con không thể vượt khỏi dòng nước lớn mạnh này. Kính thưa bậc Biến Nhãn, hãy nói cho sở duyên, y chỉ sở duyên này, có thể vượt qua khỏi dòng nước chảy mạnh này. Đây lời dạy Thế Tôn: Này Upasiva, tiếp gìn giữ chánh niệm, không mong đợi vật gì. Ông sẽ vượt bột lưu, nương tựa, không có gì. Ngày đêm ngươi nhận thấy, đoạn dục ly nghi ngờ, ái diệt là niết bàn. Upasiva nói: Ai là người ly tham, đối với tất cả dục, y chỉ không có gì, từ bỏ mọi gì khác, được giải thoát hoàn toàn, tưởng giải thoát tối thượng, tại đấy vị ấy trú, không tiếp tục đi tới. Thế Tôn: Thế Tôn nói như sau: Này Upasiva, ai hoàn toàn ly tham, đối với tất cả dục, y chỉ không có gì, từ bỏ mọi gì khác, được giải thoát hoàn toàn, tướng giải thoát tối thượng, tại đấy vị ấy trú, không tiếp tục đi tới. Upasiva: Nếu vị ấy tại đấy an trú không đi tiếp, trong một số nhiều năm, ôi bậc có biến nhãn, nếu vị ấy tại đấy được mát lạnh giải thoát, với vị được như vậy, còn có thức hay không? Đây lời Thế Tôn nói: Hỡi Upasiva, cũng giống như ngọn lửa, bị sức gió mạnh thổi, đi đến chỗ tận cùng, không có thể ước lượng. Cũng vậy vị ẩn sĩ được giải thoát danh thân, đi đến chỗ tận cùng, không có thể ước lượng. Upasiva: Vị đi đến tận cùng, có phải không hiện hữu, hay vị ấy thường hằng, đạt được sự không bệnh? Lành thay bậc ẩn sĩ, hãy trả lời cho con, có vậy con hiểu được, pháp như thật ngài giảng. Thế Tôn nói như sau: Hỡi Upasiva, người đi đến tận cùng, không thể còn ước lượng. Với gì nói đến nó, không còn có cái ấy, khi tất cả các pháp đã được nhổ hẳn lên, mọi con đường nói phô được nhổ lên sạch hết. Tám La Mã. Các câu hỏi của thanh niên Nanda. Tôn giả Nanda nói: Quần chúng có nói rằng có ẩn sĩ ở đời, ngài nghĩ như thế nào chúng gọi là ẩn sĩ, vị có đầy đủ trí hay vị đầy đủ mạng? Thế Tôn: Các bậc thiện nói rằng, ở đời này Nanda không phải vì tri kiến, vì truyền thống, vì trí, được gọi là ẩn sĩ. Ta chỉ gọi ẩn sĩ những ai diệt quân lực, không phiền não, không cầu. Tôn giả Nanda thưa: Có Sa Môn Phạm Chí nói rằng sự thanh tịnh là nhờ thấy, nhờ nghe. Có người lại nói rằng thanh tịnh do giới cấm. Có người lại nói rằng thanh tịnh do nhiều pháp. Bạch Thế Tôn, như vậy là sở hành của chúng. Vậy ngài nghĩ thế nào, chúng có thể vượt qua sanh và già, thưa Ngài. Con kính hỏi Thế Tôn, mong Ngài trả lời con. Thế Tôn nói, Nanda, Sa môn Phạm Chí này, nói rằng sự thanh tịnh là nhờ thấy, nhờ nghe. Có người lại nói rằng, thanh tịnh do giới cấm. Có người lại nói rằng, thanh tịnh do nhiều pháp. Dầu chúng ở tại đây, với sở hành như vậy, ta nói chúng không dược, khỏi sanh và khỏi già. Tôn giả Nanda thưa, Sa môn Phạm Chí này nói rằng sự thanh tịnh là nhờ thấy, nhờ nghe. Có người lại nói rằng, thanh tịnh do giới cấm. Có người lại nói rằng, thanh tịnh do nhiều pháp. Thưa ẩn sĩ, Ngài nói, chúng không vượt bộc lưu, vậy ai có thể được, giữa thế giới trời người, có thể vượt qua được, sanh và già, thưa Ngài. Con xin hỏi Thế Tôn, mong Ngài trả lời con. Thế Tôn nói, Nanda, ta không nói tất cả, Sa môn Bà La môn, bị sanh già che lấp. Những ai ở đời này đoạn tận khắp tất cả, đều được nghe, được thấy, được cảm tưởng giới cấm, và đoạn nhiều pháp khác. Liễu tri ái vô lậu, ta nói những người ấy, vượt qua được bộc lưu. Nanda, con cảm thấy hoan hỷ lời đại sĩ Cù Đàm, được Ngài khéo thuyết giảng về chấm dứt sanh y. Những ai ở đời này đoạn tận khắp tất cả, đều được nghe, được thấy, được cảm tưởng giới cấm, và đoạn nhiều pháp khác, liễu tri ái vô lậu, ta nói những người ấy, vượt qua khỏi bộc lưu. Chính La Mã. Các câu hỏi của thanh niên Emaka. Tôn giả Emaka, những ai trong thời trước đã trả lời cho con về lời dạy Cù Đàm, trước đã như thế nào, sau sẽ là như vậy, tất cả đều truyền thống, tất cả tăng suy tư. Đây con không hoan hỷ, Ngài nói pháp cho con. Ôi mong bậc ẩn sĩ, nói pháp đoạn khát ái, biết xong sống chánh niệm, dược ái trước ở đời. Thế Tôn, Emaka ở đây đối các pháp khả ái, được nghe và được thấy, được cảm tưởng, nhận thức, tẩy sạch ước muốn tham, là niết bàn bất tử. Biết vậy, giữ chánh niệm, hiện tại đạt mát lạnh. Vị ấy thường an tịnh, dược chấp trước ở đời. 10 La Mã. Câu hỏi của thanh niên Tudeya. Tôn giả Tudeya, ai sống không dục vọng? Ai sống không có ái, ai vượt khỏi nghi hoặc, giải thoát của vị ấy, giải thoát như thế nào? Đây lời nói Thế Tôn, hỡi này Tudeya, ai sống không dục vọng, ai sống không có ái, ai vượt khỏi nghi hoặc, giải thoát của vị ấy, không có gì là khác. Tudeya, vị sống không ước vọng, hay sống có ước vọng, vị ấy có trí tuệ, hay tác thành trí tuệ? Ôi kính bậc biến nhãn, hãy trả lời con rõ, để con có thể biết, thế nào là ẩn sĩ, ôi kính bậc thích tử. Thế Tôn, vị sống không ước vọng, không có ước vọng nào, vị ấy có trí tuệ, không tác thành trí tuệ. Như vậy Tudeya, hãy biết bậc ẩn sĩ, không có sở hữu gì, không tham dính dục hữu. 11 La Mã. Câu hỏi của thanh niên Kappa. Tôn giả Kappa nói, những ai đứng giữa nước, trong dòng nước mạnh chảy, giữa sợ hãi lớn lao, thưa Ngài hãy nói lên, hòn đảo cho những kẻ bị già chết chinh phục. Ngài nói con hòn đảo, để không có khổ khác, giống như đau khổ này. Thế Tôn nói Kappa, những ai đứng giữa nước, trong dòng nước mạnh chảy, giữa sợ hãi lớn lao. Ta nói ông hòn đảo cho những ai đang bị già và chết chinh phục. Hòn đảo vô song này không sở hữu chấp trước, ta nói ông niết bàn già chết được đoạn diệt. Biết vậy giữ chánh niệm, hiện tại đạt mát lạnh, không rơi vào ma lực, không tùy tùng heo ma. 12 La Mã. Câu hỏi của thanh niên Ratukani. Ratukani nói, được nghe bậc anh hùng, không tham đắm dục vọng, nên con đã đến đây, để hỏi bậc vô dục, đã thoát khỏi bộc lưu, bậc sanh với con mắt, hãy nói đường an tịnh, Thế Tôn hãy như thật, nói cho con được biết. Chinh phục dục vọng xong, Thế Tôn sống ở đời, như mặt trời chiếu sáng, cõi đất với hào quang. Bậc trí tuệ rộng lớn, hãy nói pháp cho con, kẻ trí tuệ bé nhỏ, do rõ biết pháp này, ở đây con đoạn được, kể cả sanh và già. Thế Tôn nói như sau: Hỡi Satukani, hãy nhiếp phục lòng tham đối với các dục vọng, hãy nhìn hạnh xuất ly đưa đến sự an ổn, chớ chấp chờ từ bỏ sự vật gì ở đời, những gì có trước ông hãy làm nó khô cạn, đừng có sự vật gì ở phía đằng sau ông, ở giữa ông không chấp, ông sẽ sống an tịnh. Hỡi này Bà La Môn, đối với danh và sắc, hoàn toàn không tham đắm, không có các lậu hoặc, chính do lậu hoặc này bị thần chết chi phối. 13 La Mã. Câu hỏi của thanh niên Patravuda. Patravuda nói: Con có lời yêu cầu, bậc thiện tuệ nói lên, bậc bỏ nhà đoạn ái, bất động bỏ hỷ ái, giải thoát vượt bộc lưu, thời gian không chi phối. Nghe xong bậc Long Tượng, từ đây họ ra đi. Quần chúng sai biệt ấy, từ quốc độ tụ họp, họ ao ước khát vọng được nghe lời của Ngài. Ôi anh hùng chiến thắng, Ngài hãy khéo trả lời, pháp Ngài dạy thế này, như vậy họ hiểu biết. Thế Tôn nói như sau: Này Patravuda, hãy nhiếp phục tất cả, mọi tham ái chấp thủ, trên dưới cả bề ngang, và kể luôn chặn giữa, những ai có chấp thủ, sự gì ở trong đời, chính do sự việc ấy, ác ma theo người ấy. Do vậy bậc hiểu biết, không có chấp thủ gì, tỳ kheo giữ chánh niệm, trong tất cả thế giới. Phàm có sở hữu gì, vị ấy không mong ước, nhìn xem quần chúng này, là chúng sanh chấp thủ, trong lãnh vực của ma, bị tham dính chấp trước. 14 La Mã. Câu hỏi của thanh niên Udaya. Tôn giả Udaya, con đến với câu hỏi về tất cả mọi pháp, để hỏi bậc tu thiền, bậc an tọa không bụi, trách nhiệm đã làm xong, bậc không có lậu hoặc, đã đạt bờ bên kia, hãy nói trí giải thoát, để phá hoại vô minh. Đây lời Thế Tôn nói: Hỡi này Udaya, đoạn ước muốn dục vọng, và cả hai loại ưu, và trừ bỏ hôn trầm, ngăn chặn mọi hối hận. Ta nói trí giải thoát, để phá hoại vô minh, thanh tịnh nhờ xả niệm, suy tư, pháp đi trước. Udaya, đời cái gì trói buộc, cái gì đời vận hành, do đoạn được cái gì, được gọi là Niết Bàn. Thế Tôn, đời bị hỷ trói buộc, suy tầm là sở hành, do đoạn được khát ái, được gọi là Niết Bàn. Udaya, người sở hành chánh niệm, thức được việc thế nào? Con đến hỏi Thế Tôn, nghe lời Thế Tôn nói. Thế Tôn, ai không có quan hỷ với nội và ngoại thọ, sở hành chánh niệm vậy, thức đạt được hoại diệt. 15 La Mã. Câu hỏi của thanh niên Pusala. Tôn giả Pusala, vị nói về quá khứ, bất động nghi hoặc đoạn, đã đến bờ bên kia, con đến với câu hỏi, hỏi về hết thảy pháp. Với ai sắc tưởng diệt, đoạn tận hết thảy thân, nhìn thấy nội và ngoại, thật sự không có gì. Con hỏi bậc Thích Ca, thế nào người như vậy, có thể bị dắt dẫn? Thế Tôn bèn đáp rằng, hỡi này Pusala, Như Lai được thắng trí, tất cả nhờ thức trú, rõ biết vị an trú, giải thoát đạt cứu cánh. Biết được sự tác thành, thuộc về vô sở hữu. Biết hỷ là kiết sử, do thắng tri như vậy. Tại đấy thấy như vậy, đây là trí như thật của vị Bà La Môn đã thành tựu phạm hạnh. 16 La Mã. Câu hỏi của thanh niên Mogaraja. Mogaraja nói, đã hai lần con hỏi, bậc có mắt họ Thích, Ngài chưa trả lời con, nhưng con được nghe rằng, cho đến lần thứ ba, vị thiên nhân ẩn sĩ sẽ trả lời cho con. Đời này và đời sau, phạm thiên giới, con không rõ quan điểm, Gotama lừng danh. Vị thầy được thù diệu, con đến với câu hỏi, cần nhìn đời thế nào, để thần chết không thấy. Thế Tôn. Nề Mogaraja, hãy nhìn đời trống không, luôn luôn giữ chánh niệm, nhô lên ngã tùy kiến, như vậy vượt tử vong. Hãy nhìn đời như vậy, thần chết không thấy được. 17 La Mã. Câu hỏi của thanh niên Pingiya. Tôn giả Pingiya, con đã già, yếu đuối, không còn có dung sắc, mắt không thấy rõ ràng, tai không nghe thông suốt. Để con khỏi mệnh chung, với tâm tư si ám, mong Ngài nói chánh pháp, nhờ rõ biết pháp ấy, chính tại ở đời này, con đoạn tận sanh già. Thế Tôn đáp lại rằng, hỡi nào Pingiya, thấy được sự tác hại, trong các loại sắc pháp, chúng sanh sống phóng dật, bị phiền lụy trong sắc. Do vậy Pingiya, ông chớ có phóng dật, hãy từ bỏ sắc pháp. Chớ đi đến tái sanh. Bốn phương chính, bốn phụ, cộng thêm trên và dưới, như vậy có 10 phương. Và trong thế giới này, không có sự việc gì, mà Ngài không được thấy, không nghe, không nghĩ đến, và không được thức tri. Hãy nói đến chánh pháp, nhờ rõ biết pháp này, con ngay tại đời này, đoạn tận được sanh già. Thế Tôn nói như sau. Pingaya, bốn phương chính, bốn phụ, cộng thêm trên và dưới, như vậy có 10 phương, và trong thế giới này, không có sự việc gì mà Ngài không được thấy, không nghe, không nghĩ đến, và không được thức tri. Hãy nói đến chánh pháp, nhờ rõ biết pháp này, con ngay tại đời này, đoạn tận được sanh già. Thế Tôn nói như sau. Hỡi này Pingaya, thấy chúng sanh loài người, rơi vào trong khát ái, bị già nua đốt cháy, bị già nua chinh phục. Do vậy Pingaya, ông chớ có phóng dật, hãy từ bỏ khát ái, không còn bị tái sanh. 18 La Mã. Kết luận. Thế Tôn nói như vậy, trong khi ở tại Magadha, tại điện Phasanaka, Thế Tôn được 16 Bà La Môn đệ tử của Bhavani tìm đến. Được hỏi nhiều câu hỏi, và Ngài đã trả lời. Nêu từng câu hỏi một, sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp, thì có thể đi đến bờ bên kia của già chết. Những pháp này có thể đưa người qua bờ bên kia, cho nên pháp môn này cũng được gọi là Parayanam, con đường đưa đến bờ bên kia. Phạm chí Asita Pisamettaya, phạm chí Punaka cùng với Metagu, thanh niên Dotaka và Upasiva, Nanda, Himaka, cả hai vị thanh niên, Todeya Kappa và Jatukani với Baradvuda, phạm chí Udaya, phạm chí Posala với Mogaraya là bậc đại hiền trí, cùng với bậc đại sĩ tên là Pingaya. Những vị này đi đến Đức Phật, bậc tiên nhân, bậc hạnh đức đầy đủ. Những vị này đi đến bậc giác ngộ tối thượng, hỏi câu hỏi tế nhị. Đức Phật đã như thật trả lời các vị ấy, tùy theo các câu hỏi, và bậc đại ẩn sĩ trả lời những câu hỏi khiến các bà la môn được hoan hỷ vui thích. Họ được vui hoan hỷ nhờ Phật bậc có mắt, nhờ bà con mặt trời họ hành trì phạm hạnh dưới chỉ đạo hướng dẫn bậc trí tuệ tuyệt diệu. Theo từng câu hỏi một, tùy Đức Phật thuyết giảng, ai như vậy hành trì đi được từ bờ này đến được bờ bên kia, đi được từ bờ này đến được bờ bên kia, tu tập đạo vô thượng, và chính con đường ấy đưa đến bờ bên kia, do vậy được tên gọi con đường đến bờ kia. Rồi tôn giả Pimgiya đi về Godavari và nói lại với bà La Môn Bavari những điều đã xảy ra. Pimgiya, tôn giả Pimgiya, con sẽ đọc tụng lên con đường đến bờ kia. Ngài được thấy thế nào, Ngài nói lên thế ấy, bậc vô cấu quản trí, bậc lãnh đạo không dục, bậc niết bàn an tịnh, làm sao do nhân gì Ngài nói điều không thật. Bậc đã đoạn trừ hết uế nhiễm và si mê, bậc đã diệt trừ sạch kiêu mạn và dèm pha, con sẽ nói tán thán âm thanh vi diệu ấy. Bậc quét sạch u ám, Phật Đà bậc biến nhãn, đã đến tận cùng đời, đã vượt qua sanh hữu, bậc không có lậu hoặc, đoạn tận mọi đau khổ, vị được gọi sự thật, hỡi vị Bà La Môn, con được hầu vị ấy. Như chim bỏ rừng hoang, đến ở rừng nhiều trái, cũng vậy con từ bỏ những bậc thấy nhỏ nhen, con đạt đến biển lớn, chẳng khác con thiên nga. Những ai trong đời khác đã nói cho con nghe lời dạy bậc Cù Đàm, như vậy đã xảy ra, như vậy sẽ xảy đến, tất cả là tin đồn, chỉ làm tăng nghi ngờ. Chỉ một vị an trú, quét sạch các hắc ám, sanh trưởng gia đình quý, vị ấy chiếu hào quang, Cù Đàm bậc quản tuệ, Cù Đàm bậc quản trí. Ai thuyết pháp cho con, pháp thiết thực hiện tại, đến ngay không chờ đợi, ái diệt, vượt đau khổ, vị ấy không ai sánh. Bavari, hỡi này Pimgiya, sao ông lại không thể sống xa lánh vị ấy? Chỉ trong một chốc lát, bậc Cù Đàm quản tuệ, bậc Cù Đàm quản trí, vị thuyết pháp cho người, pháp thiết thực hiện tại, đến ngay không chờ đợi, ái diệt, vượt đau khổ, vị ấy không ai sánh. Pimgiya, hỡi này Bà La Môn, con không có thể được sống xa lánh vị ấy. Chỉ trong một chốc lát, Gotama quản tuệ, Gotama quản trí, vị thuyết pháp cho con, pháp thiết thực hiện tại, đến ngay không chờ đợi, ái diệt, vượt đau khổ, vị ấy không ai sánh. Chính con thấy vị ấy, với ý, với con mắt, ngày đêm không phóng dật. Kính thưa Bà La Môn, con trải qua suốt đêm, đảnh lễ kính vị ấy, do vậy con nghĩ rằng, con không xa vị ấy. Với tính và với hỷ, với ý luôn chánh niệm, không làm con xa rời, lời dạy Gotama, chính tại phương hướng nào, bậc quản tuệ đi đến, chính ở phương hướng ấy, con được dắt dẫn đến. Với con tuổi đã già, yếu đuối không sức mạnh, do vậy thân thể này không đến được chỗ ấy. Với tâm tư quyết chí, con thường hằng đi đến, vì rằng thưa Phạm Chí, ý con cột vị ấy. Nằm dài trong dũng bùn, dùng dãy giật qua lại, con đã bơi qua lại, đảo này đến đảo khác, con đã thấy Đức Phật vượt bộc lưu vô lậu. Đến đây khi chúng đang nói, Đức Phật hiện ra và nói: cũng như Vakali nhờ tin được giải thoát, với Baravuda, Alavi, Cù Đàm cũng vậy, ông đã được giải thoát nhờ lòng tin. Hỡi này Pimgiya, ông sẽ đi đến được bờ bên kia của thế giới thần chết. Pimgiya, được nghe lời ẩn sĩ, con tăng trưởng tịnh tín, bậc chánh đẳng chánh giác đã dán lên tấm màn, không cứng cỏi biện tài, thắng tri các chư thiên, biết tất cả cao thấp, bậc đạo sư chấm dứt tất cả các câu hỏi, với những ai tự nhận còn có chỗ nghi ngờ, không run rẩy dao động, không ai có thể sánh, chắc chắn con sẽ đi, tại đây con không nghi, như vậy thọ trì ta như tâm người tính giải. Phẩm con đường đi đến bờ bên kia đã xong.